Ngoài bể cá vàng, chiếc lồng sáo và những hộp dế, gia tài của tôi còn có cả một ngăn sách nhỏ. Đó là những cuốn sách do chính tay tôi mua bằng tiền xin mẹ hoặc tiền nhịn ăn sáng. Trước đây, những cuốn sách của tôi đặt trong chiếc tủ chung ở phòng học của hai anh em. Nhưng từ khi có phòng riêng, tôi đem chúng về phòng mình. Anh Khánh chẳng ham thích gì chuyện đọc sách nên không hề ngăn cản hành động tư hữu đó của tôi. Ngăn sách của tôi không nhiều, nhưng hầu như cuốn nào tôi cũng thích. Có những cuốn tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không chán như Đất rừng phương Nam hay Robinson. Từ khi có căn phòng riêng, mỗi buổi chiều tôi thường ngồi đọc sách trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Tiếng gió thoảng, tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo bên tai dường như khiến cho những trang sách sinh động hẳn lên, và trong trạng thái êm dịu tuyệt vời đó, tôi tha hồ để cho trí tưởng tượng bay xa. Nhiều khi tôi đem sách ra cuối giường ngồi đọc, túi không quên nhét theo mấy hộp dế để khi nào đọc sách chán, tôi lôi chúng ra khích chúng đá nhau và tận tình cổ vũ cho cả hai phía. Mỗi khi ra giường, tôi thích ngồi bệt xuống trên cỏ, mặc dù không ít lần tôi bị mẹ mắng về tội làm dơ quần áo, nhưng không hiểu sao tôi không cưỡng lại được thói quen đó. Có lẽ trước đây trong những trường hợp như vậy, ngoại tôi chẳng bao giờ mắng tôi. Cho nên tới nay, hễ len lỏi giữa màu xanh cây lá, tôi như chìm đắm vào thế giới quen thuộc, dây dựng hương vị quen thuộc, và thế là cánh mũi tôi hấp háy và tôi lại ngồi bệt xuống cỏ. Cũng có khi tôi ngồi đọc sách trên thành giếng, mặc dù khi ngồi trên những tảng đá ẩm ướt rêu phong đó, tôi nhìn vào trang sách thì ít mà ngắm những bông khế dập dềnh trong lòng giếng thì nhiều. Mặt nước trong vắt được trang điểm bởi màu vàng của lá và màu trắng của bông khế với đường viền xanh rêu chung quanh, đối với tôi cũng là một trang sách kỳ diệu không kém, và tôi đọc nó không chán mắt. Không những đọc sách dưới đất, tôi còn đọc sách trên trời nữa. Đó là những lúc tôi nổi máu nghịch ngợm, trèo lên cây ổi già, sách dắt nơi cặp quần, và sau khi chọn được một chạc ba chắc chắn, tôi ngồi tựa lưng vào thân cây, chân thõng lơ lửng trong khoảng không, dở sách ra đọc. Có hôm, tôi ngồi dắt dẻo như vậy đến hàng giờ, vừa đọc sách vừa nhâm nhi vị chát của ổi non. Một điều may mắn đối với tôi là khu vườn phía sau với khoảng sân đằng trước không hề ăn thông với nhau, do hai bên hông nhà đều bị bịt kín, không có lấy một lối đi nhỏ. Hông bên trái đụng ngay nhà hàng xóm, gần như là chung vách. Hông bên phải tiếp giáp với con hẻm. Nhờ vậy, cái không khí huyên náo ở phía trước không có cơ hội lây lan đến cuộc sống yên tĩnh của khu vườn, và tôi mặc sức thảo hồn theo những giấc mơ điền giả. Anh Khánh chẳng mê gì khu vườn cả. Ngày mới dọn đến, anh còn rảo ra vườn được mấy lần, nghiêng nghiêng ngó ngó một lúc, rồi sau một hồi lùng sục, anh phát hiện ra những chùm mận đầu mùa thưa thớt trên cao. Thế là anh hầm hở trèo lên và hái một lúc đến 4-5 trái. Nhưng sau khi cho một trái vào miệng cắn thử, anh nhăn mặt đến nhắm tít cả mắt và vội ném tất cả những trái mận vừa hái ra xa. Tôi cười hỏi, chua hả? Ừ, chua lè. Dòng bên ngoài á, ta cứ tưởng là chín chứ. Nói xong, anh bỏ vào nhà một mạch. Từ hôm đó, tôi không thấy anh bén mảng ra sau vườn nữa. Anh thích chơi trong nhà hoặc trước hiên hơn. Chính ở đó, những chiếc xe của anh mới tung hoành được. Chúng không thể chạy trên những mặt đất lồi lõm, càng không thể chạy trên cỏ. Chỉ thỉnh thoảng, anh mới chạy ra vườn, chủ yếu là để xem những trái mận đã chín chưa, và bao giờ anh cũng quay vào với vẻ mặt thất vọng. Cũng như anh Khánh, ba mẹ tôi ít đặt chân đến mảnh đất phía sau nhà lắm. Không phải vì hai người không quan tâm đến khu vườn, nhưng mẹ tôi hiện nay đang bận rộn với việc khai thác ưu thế của mặt tiền ngôi nhà trong việc kinh doanh. Việc chạy tới chạy lui chuẩn bị cho công việc làm ăn chiếm hết thì giờ của mẹ rồi. Còn ba tôi với tầm nhìn xa rộng của mình thì tuyên bố rằng sắp tới ông sẽ cho đốn tất cả các loại cây vô bổ đang có trong vườn để thay vào đó các loại cây kinh tế hơn. Hoặc cũng có thể ông sẽ thực hiện những công trình xây dựng trên cái phần diện tích dự trữ đó. Và sở dĩ cho đến hôm nay, bà chưa đã động gì đến khu vườn là vì ông đang còn phải tham khảo thêm ý kiến của bạn bè. Tôi đón nhận dự định khủng khiếp đó của ba tôi với nỗi đau khổ vô bờ bến. Đau khổ nhất là trong những vấn đề như thế này, một đứa trẻ con như tôi không được phép có ý kiến, nhất là những ý kiến có tính chất phản kháng. Trong những ngày đó, tôi buồn bã như một con chó ốm. Trừ buổi sáng phải đến lớp, suốt thời gian còn lại trong ngày, tôi tha thẩn ở ngoài vườn. Tôi thì thầm trò chuyện với những chiếc lá, thông báo cho chúng biết số phận nghiệt ngã sắp xảy ra với khu vườn, đồng thời an ủi chúng bằng một giọng sụt sùi cố nén. Đáp lại sự lo lắng của tôi, những chiếc lá khẽ cựa mình rung dậy trong gió như muốn an ủi lại tôi bằng thứ ngôn ngữ rì rào của chúng. Điều đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm được đôi chút. Trong khi cùng chờ đợi cơn ác mộng xảy đến, tôi và khu vườn càng ngày càng trở nên thân thiết. Chúng tôi gắn bó với nhau và hiểu ý nhau như những người bạn quen thân từ thời thơ ấu. Suốt một tháng trời sau đó, tôi vẫn sống trong tâm trạng phập phồng. Nhưng rồi, nỗi lo âu mỗi ngày một giảm bớt khi tôi nhận thấy ba tôi vẫn chưa tỏ vẻ gì sắp bắt tay vào thực hiện ý định của mình. Có lẽ ông đang còn lưỡng lự trước khi quyết định dứt khoát sẽ cải tạo khu vườn theo hướng nào. Lúc này, đánh bạn với tôi ngoài vườn còn có con sáo thân yêu của tôi nữa. Sau cái ngày tôi phát hiện ra nó đã kịp bắt chước những từ ngữ không đẹp đẽ gì của anh Khánh, tôi liền đem nó ra ngoài vườn và treo chiếc lồng trên cây khế cạnh giếng đá. Anh Khánh tức lắm nhưng mà không dám làm gì tôi cả vì sợ tôi nói lộ ra chuyện chửi thề của ảnh. Từ ngày con sáo ra đây, tôi dạy nó nói thêm được 4 câu mới. Chào anh Kha, chào anh Khánh, đói bụng, và khát nước. Khát nước. Con sáo của tôi học nói rất mau, nhưng khổ nỗi nó không làm sao học được cách sử dụng những câu nói đúng chỗ đúng lúc. Thế tôi có kỳ nó nói chào anh Kha, nhưng cũng có lúc nó hướng lên nó lại nói là chào anh Khánh, khiến tôi tức điên lên. Cũng vậy, rất nhiều lần nó gào toáng lên khát nước, khát nước, làm như sắp chết khát đến nơi rồi đó. Nhưng khi tôi vội vã đem nước lại thì nó ngơ ngơ ngó đi chỗ khác, y như là muốn chọc quê tôi. Tôi đã cố gắng hết sức giảng giải cho nó hiểu khi nào thì nên nói câu này, lúc nào thì nên nói câu kia, và trong những lúc đó, như để đáp lại sự kiên nhẫn của tôi, nó đứng yên lặng nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng nó lại gật gù tỏ vẻ như là hiểu biết, khiến tôi cảm động và mừng rỡ vô cùng. Những lần nào, lần nào cũng vậy hết. Sau khi giảng giải đến khô cả cổ, tôi bảo nó thực hành. Nó lại nhìn tôi và hét lên vui vẻ. Chào anh Khánh, chào anh Khánh. Làm tôi chán nản đến mức sau đó tôi chỉ ăn được có một chén cơm thôi. Tuy là vậy, nhưng mà tôi vẫn rất yêu mến nó. Bởi tôi hiểu dù sao nó cũng chỉ là một con vật mà. Một con vật thì không thể nào buộc nó phải thông minh như con người được chứ. Thôi thì kệ nó đi. Nó muốn nói gì thì nó nói, miễn là nó đừng có nói bậy là được rồi. Tôi nghĩ vậy và chẳng còn bức rứt về chuyện nó kêu tôi là anh Khánh hay là anh Kha nữa. Rồi rày, tôi phải đi học thêm mỗi tuần 3 buổi chiều. Vì vậy thì giờ của tôi dành cho khu vườn ít hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, những buổi chiều còn lại, thời gian tôi ở ngoài vườn lâu hơn. Có khi tôi ngồi đọc sách đến 6 giờ, 6 giờ rưỡi cũng có nữa. Lúc ban ngày và ban đêm bắt đầu giao nhau và những dòng chữ trên trang sách không còn trông rõ nữa, tôi mới lững thững quay vào nhà. Bây giờ những câu chuyện ma quái của anh Khánh không còn làm tôi sợ hãi nữa. Khu vườn đã trở nên thân thiết với tôi đến mức tôi hoàn toàn tin cậy nó. Và tôi nghĩ rằng nếu không sợ bị mẹ mắng Tôi có thể nằm ngủ qua đêm trên những chiếc nệm cỏ ngoài giường một cách thanh thản với nhiều giấc mơ đẹp. Vào một buổi chiều nọ, lúc đó có lẽ là khoảng 4 giờ hay là hơn một chút gì đó, tôi đang đi tha thẩn ở mé giường phía bên nhà hàng xóm, mắt nhìn đăm đăm lên những tàn mít để xem thử có cái dái mít nào không, hái xuống chấm muối ăn chơi, thì bỗng nghe có tiếng sột soạt vọng lại từ mé giường bên kia phía con hẻm. Thoạt đầu tôi không để ý, nhưng tiếng sột soạt cứ chốc chốc lại vang lên khiến tôi lấy làm lạ. Tôi bước tới một vài bước, kiển chân lên nhìn xuyên qua kẽ lá, và điều vừa trông thấy khiến tôi giật bắn người, suýt chút nữa miệng bật ra tiếng la quảng. Đến cạnh giếng là một con nhỏ lạ quắc. Nó mặc bộ đồ bông và ngăm đen, tóc ngắn ngang dài. Trong bộ dạng của nó, tôi đoán nó trạc cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi gì đó. Sự xuất hiện bất thần của nó khiến tôi bàng hoàng tự hỏi không biết từ lúc nào và bằng cách nào nó lọt được vào khu giường của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nó là ăn trộm, nhưng sau khi âm thầm quan sát một hồi, tôi biết là không phải. Một tên ăn trộm thì cặp mắt phải láo liên chứ, còn cử chỉ nữa, cử chỉ phải vụng về, vụng trộm và hành động luôn luôn lén lút. Nhưng ở con nhỏ này, tất cả đều ngược lại. Chẳng tỏ vẻ gì là vội vã cả, nó đi quanh quẩn bên những gốc cây bằng những bước chân thông thả. Chốc chốc lại rước mắt nhìn lên những dòm lá trên cao, khiến tôi cứ tưởng nó định trèo lên hái trộm mật. Nhưng rồi nó lại cúi đầu dòm giáo giác, như là định tìm kiếm một cái gì đó trong cỏ. Tôi vẫn đứng lặng lẽ sau bụi cây, nín thở theo dõi những hành động lạ lùng của nhân vật bí ẩn kia. Bây giờ nó lại đi lòng vòng quanh giếng. Đang đi, thình lình nó dừng lại và cúi xuống nhặt cái gì đó dưới đất. Khi nó đứng lên, tôi căng mắt cố nhìn xem cái vật mà nó vừa nhặt là khối vàng hay là khối kim cương gì. Hóa ra đó chỉ là một chiếc lá vàng. Con nhỏ cầm chiếc lá đi lại bên giếng đá và thả xuống, rồi bám hai tay vào thành giếng, mắt đăm đăm nhìn ngắm chiếc lá đang bập bềnh dưới kia. Nó cứ đứng hoài như vậy. Mặc dù đứng cách con nhỏ một quãng khá xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ thích thú trên khuôn mặt ngăm ngăm của nó, và tôi cũng hình dung ra chiếc lá nó vừa thả trong lòng giếng lúc này hẳn đang bềnh bồng trên mặt nước, hệt như một chiếc thuyền câu. Đã mấy lần tôi định dậm chân chạy lại đứng bên cạnh nó, dòm xuống giếng xem thử chiếc lá chìm nổi như thế nào. Ý muốn đó cứ trào lên trong lòng, thôi thúc mãnh liệt đến mức phải hết sức vất vả tôi mới ghìm lại được. Nhưng niềm vui của con nhỏ không kéo dài được lâu. Trong khi nó đang ngẩn ngơ thả hồn theo chiếc lá, thì con sáo của tôi thình lình phá đám. Con sáo chắc ngủ mê từ nãy đến giờ, bỗng dưng thức dậy thấy người, liền la quảng: "Có khách! Có khách! Có khách! Có khách!" Nghe tiếng kêu thất thanh, con nhỏ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, té chạy. Tôi chưa kịp can thiệp thì nó đã giọt tới sát hàng rào cạnh con hẻm, dẹt một lỗ hổng chui ra. Cho đến khi tôi đuổi kịp tới hàng rào thì nó đã biến mất. Đứng ngẩn ngơ một hồi chẳng biết làm gì, tôi ngồi xuống tò mò quan sát chỗ hàng rào con nhỏ vừa chui qua. Hóa ra chỗ này thiếu một cây cọc. Muốn vào giường, người ta chỉ cần nới rộng hai sợi kẽm gai chăn ngang rồi vẹt bụi dây leo lòa xòa là lọt vào được ngay. Nhưng việc phát hiện ra lối đi bí mật đó không khiến tôi ngạc nhiên bằng việc tại sao con nhỏ kia có thể nhìn thấy cái lỗ hổng bị dây leo phủ kín như thế, và nó chui vào khu vườn của tôi để làm gì cơ chứ. Từ đó cho đến tận khi trời chập choạng tối, tôi ngồi thẫn thờ trong bóng chiều, lòng miên man nghĩ tới nhân vật lạ lùng nọ. Hàng trăm câu hỏi thì nhau mọc ra trong đầu tôi, và tôi chẳng trả lời được câu hỏi nào cả. Tôi không thể nào biết nó là ai và từ đâu đến. Lúc nãy nếu bất thần chạy dục ra, tôi có thể làm cho nó hốt hoảng và thừa cơ tóm được nó. Và dĩ nhiên tôi sẽ gián mạng bí mật được ngay. Nhưng thú thật, lúc đó tôi không muốn làm cho nó sợ hãi. Không hiểu sao tôi không cảm thấy ghét nó, mặc dù nó dám xâm nhập lén lút vào lãnh địa của tôi. Ngược lại, tôi có cảm giác tôi có thiện cảm với nó nữa là khác. Có lẽ do tôi nhìn thấy ở nó có nhiều điểm giống tôi, cũng đi thờ thờ thẩn thẩn quanh các gốc cây như một tên lãng tử, cũng nhìn khu vườn bằng ánh mắt thân thiện và ấm áp như nhìn một người bạn. Cũng dẫn dơ nhặt một chiếc lá vàng thả vào lòng giếng, rồi đứng ngắm hàng giờ không biết chán. Tôi chỉ khắc nói một điểm là tôi biết dẫn tiếng có khách vang lên thất thanh kia là tiếng chim chứ không phải tiếng người, và vì vậy tôi không có sợ giải mật ra như nó. Tối đó tôi kể cho anh Khánh nghe câu chuyện vừa xảy ra ở ngoài vườn. Nghe xong anh rụt cổ: "Ý, vậy là đích thị có ma rồi." Tôi biểu môi: "Ma đâu mà ma, ma mà chui qua hàng rào hả? Thì nó thích chui đâu thì nó chui, ai cấm được nó chứ. Sư, vậy mà cũng nói được, giờ đó không thể nào có ma được cả. Em từng sống dưới quê em biết mà, ma đó chỉ xuất hiện lúc 12 giờ trưa và 12 giờ khuya thôi. Chứ lúc đó còn nhỏ xuất hiện là mấy giờ? Đâu khoảng 4 giờ. Vậy thì nó là ăn trộm rồi." Anh Khánh khẳng định. "Không phải đâu." Tôi kêu lên. Anh Khánh nhe mắt ngó tôi: "Sao mày biết nó không phải là ăn trộm?" "Sao không biết chứ? Nếu mà nó ăn trộm á thì nó phải lấy cái ăn trộm cái gì đi chứ. Ở đây nó chỉ nhặt lá thả xuống giếng thôi mà." Nói xong, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã bênh vực cho con nhỏ kia một cách hăng hái. Nhưng điều tôi nói không thuyết phục được anh Khánh. Anh hừ giọng: "Mày ngu quá, không có ai khùng đến mức chui vô hàng rào, vô vườn người ta chỉ để nhặt lá thả xuống giếng chơi cho vui thôi. Đích thị nó là ăn trộm, nó chỉ làm bộ như vậy thôi để đánh lừa mày đó." Tôi phản đối: "Nó có đánh lừa gì em đâu." Anh Khánh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại: "Quá ra đến bây giờ mà vẫn chưa biết là mày bị lừa hả? Con nhỏ đó giả bộ khùng khùng để rủi mày, mà có bắt gặp được nó ở trong vườn, mày sẽ không nghĩ nó là kẻ gian. Còn nếu như mày không trông thấy nó, hoặc là nó không bị con Sáu làm cho hoảng sợ, thì trước sau gì nó cũng bò vô tận trong nhà để ăn cắp một vài món gì đó." Lời giải thích của anh Khánh chắc nịch như đinh đóng cột. Nghe anh nói, tôi có cảm tưởng con nhỏ đó đã từng vào nhà tôi ăn cắp mấy lần rồi. Thấy vì cái tật bép xét của mình mà nó bị gán cho tội ăn trộm, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp con nhỏ nó quá chừng. Tuy nhiên, tôi còn muốn cãi nhau với anh Khánh. Tôi biết cãi nhau một hồi thế nào anh cũng ác giọng tôi. Xưa nay là vậy mà. Tôi cũng không định nói chuyện đó cho ba mẹ tôi biết, bởi vì đằng nào ba mẹ tôi cũng sẽ đứng về phía anh Khánh. Tôi vốn biết rõ tâm tính của ba mẹ tôi. Chắc chắn hai người sẽ không bao giờ tin rằng có một người lẻn vào giường của người khác mà lại không có một ý đồ ám muội nào. Và thế là con nhỏ khùng khùng kia sẽ bị kết tội thêm một lần nữa là tên ăn trộm. Tôi đã định ém nhẹ mọi chuyện, không ngờ trong bữa ăn tối, anh Khánh lại lùi ra. Tôi chỉ biết ngồi im thinh thích và dương cặp mắt lo âu lên nhìn mọi người. Quả đúng như tôi nghĩ, nghe anh Khánh kể xong, mẹ tôi liền quắc mắt nhìn tôi: "Sao con ngốc quá vậy? Lần sau á, nếu thấy có ai chui vào giường, con phải hô quán lên cho mọi người chạy tới tóm cổ nó." Tôi thanh minh giọng yếu ớt: "Nhưng mà con nhỏ hồi chiều đâu phải là ăn trộm đâu mẹ." Tôi chưa nói dứt câu, mẹ tôi đã nạt ngang: "Làm sao con biết nó không phải là ăn trộm?" Mẹ tôi hỏi giống mệt anh Khánh. Tôi đành câm miệng như hến. Nhớ đến cung cách phân tích hùng hồn của anh Khánh khi nãy, tôi cảm thấy lạnh người và biết rằng mình không thể chứng minh được điều mẹ tôi đòi hỏi. Thấy tôi ngồi im, mẹ tôi nói tiếp: "Tụi ăn trộm á, bây giờ chúng khôn lắm. Có khi chúng đi một bọn 4-5 đứa và chúng cho một đứa vào trước dò la động tĩnh. Hè thấy êm là chúng hè nhau ùa vào." Rồi mẹ tôi tặc lưỡi kết luận: "Chắc con nhỏ hồi chiều có thể là đứa do thám trong bọn nó." Trong khi mẹ tôi luận tội, tôi cắm cúi già cơm, cổ họng như nghẹn lại. Ngay từ đầu, ba tôi dường như chẳng để ý gì đến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa ba mẹ con tôi. Tôi thấy ông nghe như vậy lơ đãng. Nhưng khi mọi người nói xong, ông chợt nhõm người lên và như thường lệ dành cho mình quyền nói lên tiếng nói quyết định cuối cùng.
Sắp tới, tao thả trong vườn một hai con chó bẹt xê là xong. Nhảy hàng rào cũng phải xây lại cho kiên cố, nhưng còn chờ cái tạo xong khu vườn đã.
Lời tuyên bố của ba tôi khiến tôi rầu rĩ không cùng. Tôi vốn yêu chó, nhưng đó là những con chó hiền lành và gần gũi như con mực, con dện, con ngoại tôi kìa. Còn giống chó bẹt xê, tôi chúa ghét. Họ với ngoại, mỗi lần có việc đi ngang nhà lão cả tiệm, thấy bầy chó bẹt xê hung dữ và to đùng như bầy sư tử trong nhà lão xô ra, là tôi tái xanh mặt mày và dắt giò lên cổ chạy như bị ma đuổi. Vậy mà bây giờ, ba tôi lại tính nuôi cái giống quái vật đó ở trong vườn, và mọi chuyện xảy ra chỉ vì cái con nhỏ bị nghi là ăn trộm kia.
Ba có nuôi á thì nó chó bình thường thôi.
Cuối cùng tôi đến bảo đề nghị.
Chó bẹt dê á, trông dữ thấy mồ à.
Ba tôi hắn giọng.
Thằng này nói lạ, chó dữ thì ăn trộm mới sợ chứ. Giả là nhà mình mà nuôi chó thường coi sao được. Bác tám chú tư mày á đều toàn nuôi chó bẹt dê không mà.
Biết là có năn nỉ thêm cũng chẳng được gì, tôi lại cúi xuống tiếp tục dà cơm. Dường như tôi muốn ngậm đầy cơm trong miệng để khỏi phải phát biểu lôi thôi, chẳng ai nghe đã đành mà còn có khi bị mắng nữa không chừng. Nhưng cái kỳ lắm chuyện đó chưa kết thúc với tôi. Trước khi đi ngủ, tôi còn nhận được một mệnh lệnh từ mẹ tôi.
Ngày mai thằng Kha phải kiếm mấy cái cọc bịt cái lỗ hổng chỗ hàng rào lại nghe chưa.
Mẹ tôi kêu tôi bịt cái lỗ hổng chỗ hàng rào, nhưng tôi cứ nấn ná hoài chưa chịu ra tay. Trong thâm tâm tôi có ý đợi xem con nhỏ đó có trở lại thăm tôi lần nào nữa không. Mặc cho anh Khánh bảo nó là tên trộm và mẹ tôi bảo nó là tên do thám, tôi vẫn chẳng thấy nó giống như vậy chút nào. Với tôi, nó luôn luôn là một đứa hiền lành. Nó chỉ mắc mỗi cái tật khùng khùng giống như tôi mà thôi. Sau ngày hôm đó, chiều nào tôi cũng ở liền ngoài giường đến tối mịt trong một tâm trạng mong ngóng, hồi hộp. Tôi ngồi bệt trên cỏ, lưng tựa vào gốc khế, sách mở trên tay, nhưng tôi chẳng đọc được chữ nào. Mắt cứ đăm đăm nhìn về phía lỗ hổng bí mật, thấp thỏm chờ đợi một cái đầu có khuôn mặt ngăm ngăm nhô ra. Suốt mấy ngày liền, tôi đợi dài cả cổ, nhưng chẳng được tích sự gì. Có thể chuyện xảy ra hôm nọ đã khiến con nhỏ kia sợ hãi đến mức không bao giờ dám quay trở lại khu vườn này nữa. Hoặc cũng có thể nó là một hình bóng không thực và những điều mà tôi ngỡ chính mắt tôi trông thấy kia chỉ là những ảo ảnh trong một giấc mơ chiều. Thế rồi tôi quên bén đi mất, quên con nhỏ nọ, quên cả việc rào lại hàng rào. Mẹ tôi nhắc nhở hai, ba lần, tôi chỉ ư ào cho qua chuyện. Tôi biết mẹ tôi chẳng bao giờ cất công ra tận cuối giường để kiểm tra việc làm của tôi. Giả lại, mẹ tôi đang chờ đội quân bảo vệ của ba tôi đang lùng mua. Với những con chó bẹt xê hung hãn đó trong giường, thì cái lỗ hổng nhỏ nhoi kia chẳng có gì đáng ngại. Một tuần lễ sau, đúng vào lúc tôi không ngờ nhất, con nhỏ hôm trước lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó, tôi đang ngồi vắt vẻo trên cành ổi, vừa đọc sách vừa nhai đậu phộng. Tôi bỏ đầy một túi đậu phộng, cứ thế thuận tay bốc cho vào miệng, nhai nhóp nhép suốt cả buổi chiều. Trong khi tôi đang say sưa thưởng thức mùi mực in và mùi đậu phộng, thì tai tôi bỗng nghe một tiếng rắc vang lên. Tôi giật mình, tay bám chặt cành ổi, rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi lập tức quay nhìn về phía hàng rào có cái lỗ hổng và mắt như bỗng hoa lên. Không biết từ bao giờ, con nhỏ kia đang tìm cách chui vào giường qua lối đi bí mật. Nó đã đặt được một chân vào bên trong và đang loay hoay gỡ nốt chân kia khỏi đám dây leo quấn quýt. Có lẽ tiếng động tôi vừa nghe thấy là do nó dẫm phải một khúc cây mục nào đó dưới chân. Thoạt đầu do sửng sốt, tôi định kêu lên, Nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh và quyết định ngồi im trên cây ổi xem thử lần này nó định làm gì. Sau khi lọt hẳn vào bên trong hàng rào, con nhỏ đứng yên tại chỗ một lúc và lấm lét nhìn quanh. Có lẽ nó sợ bị bắt gặp. Đến khi thấy bốn bề đều yên tĩnh, nó liền rón rén đi về phía giếng. Đứng dòng xuống giếng một hồi, nó nhặt một cánh bông khế rơi dương dãi trên thành giếng, ngậm trong miệng, rồi lại đi lanh quanh các gốc cây y như hôm trước. Suốt một hồi lâu, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy. Tôi ngồi lắc lư trên cành ổi, bụng đã thấy sốt ruột, nhưng vẫn cố nín thở để không gây ra tiếng động. Lúc này, tôi cứ sợ con sáo quỷ quái của tôi sẽ nổi hứng lên và cất giọng phá bỉnh như hôm nọ. Nhưng hình như bữa nay nó hiểu được nỗi lo của tôi, nên từ nãy đến giờ vẫn một mực ngậm tâm. Đi lòng vòng chán, con nhỏ lại ngồi bệt xuống đất. Nó nhặt một nhánh cây khô bẻ làm nhiều đoạn ngắn, rồi cắm trước một mô đất nhỏ cạnh gốc mận, hệt như người ta cắm nhang trước mộ. Tôi trố mắt theo dõi từng hành động của nó với một tâm trạng đầy lo âu và nghi hoặc. Dám con nhỏ này tính chơi trò khấn vái để yếm bùa vì tôi đi chăng? Càng nghĩ ngợi, tôi càng hoang mang, và vì vậy tôi càng dán mắt chặt vào nó, không dám lơi lỏng một tí ti. Bây giờ thì nó đã đứng dậy và ngước mắt nhìn lên các dòm lá. Tôi thóp bụng ngồi im, tim đập thình thịch trong ngực, cứ sợ nó phát hiện ra. Nó ngắm nhìn các chùm mận một hồi, rồi bước lại bám gốc mận trèo lên. Tôi ngạc nhiên thấy nó trèo cây không thua gì tôi, nom cứ nhanh như sóc. Nhìn nó leo thoăn thoắt, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra nó lẻn vào giường là để hái trộm mận. Mà con nhỏ này cũng màu mè thật, hái trộm mận thì hái ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt đi tới đi lui làm tôi hồi hộp muốn đứng tim luôn. Nhưng con nhỏ không hái mận, leo lên tới chặt ba giữa lưng chừng cây. Nó không buồn leo lên nữa mà đứng xăm soi cái gì đó ở trên thân cây, mặt mày có vẻ thích thú lắm. Tôi bám cành ổi, nhướng cổ dòm qua một hồi, vẫn không đoán ra cái nó đang ngắm nhìn, ngắm nghía là vật gì cả. Vì vậy, vẻ mặt tươi hớn hở của nó khiến tôi thắc mắc vô cùng. Chẳng lẽ một con sâu bám trên cây lại có thể làm nó vui thích đến như vậy sao? Trong khu vườn lúc này có tất cả là hai người và một con sáo. Tôi đeo cây ổi, con nhỏ thì đeo cây mận, còn con sáo thì đeo cây khế. Vậy mà không khí vẫn yên tĩnh như không có một bóng người. Đeo trên cây chán, con nhỏ lại tụt xuống đất và lại đi lanh quanh trên bãi cỏ. Lúc này, sau một hồi gồng mình ngồi yên không dám nhúc nhích, tôi đã thấy ê ẩm cả người. Giá lại nhìn điệu bộ con nhỏ, tôi biết nó cũng chẳng còn dở trò gì mới mẻ nữa. Ngoài cái trò đi lanh quanh ngó phát chán kia, tôi bèn quyết định xuất đầu lộ diện. Đợi cho nó đi ngang gốc ổi, tôi hắng giọng kêu. Ê! Bị gọi bất thần, con nhỏ hớt hải nhìn quanh. Thì nó đảo mắt tìm kiếm một cách vô vọng, tôi lại lên tiếng. Mày ngó đi đâu vậy? Tao ở trên cây ổi nè. Con nhỏ giật mình ngước lên, và kia nhìn thấy tôi đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi. Nó sợ xanh cả mặt và dậm chân định chạy. Sợ nó biến mất như lần trước, tôi vội vàng trấn an. Mày cứ chơi, ở chơi dưới đi, tao không bắt mày đâu. Vừa nói, tôi vừa đu cây tụt xuống, nhưng thấy nó có vẻ lưỡng lự, sợ nó dùng chạy bất tử. Tôi nói thêm. Mày mà chạy, tao tụt vội theo, rủi xúc tay té gãy cổ, là bị tù nghe. Nghe tôi hù, con nhỏ sợ run, đứng chôn chân tại chỗ. Xuống tới đất, tôi bước lại gần nó, tò mò hỏi. Mày ở đâu đến đây vậy? Con nhỏ dường như chưa hết sợ hãi. Nghe tôi hỏi, nó đục đè chỉ tay ra phía ngoài hàng rào. Em ở đằng kia kìa. Tôi nhìn theo tay chị của nó, hừ mũi. Mày chỉ như vậy, có trời mới biết là mày ở đâu. Thấy tôi trách,
Nó đứng im re, nhìn ngón chân dí dí trên mặt đất. Tôi lại hỏi, mày chui vào giường nhà tao làm gì vậy?
Nó ấp úng,
dạ đâu có làm gì đâu, em vô chơi.
Tôi nhún vai,
trong giường tao có gì đâu mà chơi.
Con nhỏ ngước nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
Nhưng mà nó giống với khu vườn nhà em lắm.
Tôi thở vào,
à thì ra là vậy hả?
Nhưng rồi tôi lại thắc mắc,
vậy sao mày không chơi trong khu vườn của mày?
Con nhỏ chớp mắt, giọng buồn bã,
khu vườn của em á ở tận dưới quê lận.
Tôi gật gù vẻ thông cảm,
à tao hiểu rồi, thì ra trước đây mày ở dưới quê hả?
Và tôi liếc nó, giọng thân mật,
như vậy á là mày giống tao rồi, hồi trước á tao cũng sống với bà ngoại tao ở dưới quê đó.
Con nhỏ reo lên,
vậy hả, hay quá.
Giọng điệu vui vẻ của nó khiến tôi bất giác mỉm cười. Con nhỏ này thật ngộ nha, mới đây nó còn sợ xanh mặt mà bây giờ đã tươi tỉnh reo ầm lên rồi.
Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi tiếp nó câu gì thì nó bỗng nói,
em thích khu vườn của anh ghê á.
Sự thú nhận thành thật của nó khiến tôi vô cùng khoái chí. Tôi cười nói,
điều đó mày không nói tao cũng biết mà, hôm trước á tao đã thấy mày lẻn vô đây một lần rồi.
Con nhỏ giật mình và đỏ mặt nhìn tôi,
hả, anh có nhìn thấy em hả?
Ừ.
Lúc đó anh nấp ở đâu vậy?
Tôi nheo nheo mắt,
đố mày biết.
Con nhỏ xá mắt lên,
trên cây ổi chứ chị.
Tôi bĩu môi,
mày đón chật lất rồi, đâu phải lúc nào tao cũng ngồi trên cây ổi đâu.
Rồi tôi chỉ tay về mé giường bên trong,
tao nấp chỗ mấy cây mít kia kìa, tao thấy mày thả chiếc lá xuống giếng rõ ràng luôn.
Nghe tôi nhắc đến chuyện cũ, con nhỏ liền mỉm cười, chợt nó ngó tôi nhăn mặt trách,
bữa đó anh làm em sợ hết hồn luôn.
Tôi trố mắt,
tao có làm gì đâu mà mày sợ, tao nấp hoài một chỗ mà, đến khi mày về rồi tao mới ló đầu ra kia mà.
Con nhỏ liếc tôi,
thì anh nấp một chỗ nhưng mà anh hét ầm lên nè.
Tôi chừng hững,
tao có hét hồi nào đâu.
Con nhỏ xí một tiếng,
vậy chứ ai kêu, có khách có khách. À tao nhớ rồi.
Tôi bật cười và chỉ tay lên phía cây khế,
bữa đó không phải tao mà là con này kêu nè.
Con nhỏ thắc mắc nhìn theo tay chỉ của tôi, và khi phát hiện ra chiếc lồng sáo treo toàn ten trên cây khế, nó reo lên giọng ngạc nhiên và lẫn thích thú,
ôi con nhộng hay quá hen.
Thấy nó nói chật, tôi khịt mũi chỉnh liền,
mày ngốc quá à? Đây là con sáo chứ không phải là con nhộng. Con nhộng thì mỏ đỏ, còn con sáo thì mỏ vàng.
Rồi tôi nhìn nó chê,
vậy mà mày nói mày từng ở dưới quê.
Con nhỏ đưa tay vuốt tóc vẻ bối rối,
thì em từng ở dưới quê chứ sao.
Tôi hất mặt,
ở dưới quê sao mày bảo con sáo là con nhộng?
Nó đỏ mặt liếng nhiếng,
tại em nói lộn.
Nói xong nó cúi gằm mặt xuống đất vẻ biết lỗi. Tự dưng tôi thấy tội tội cho nó, vì vậy tôi liền nhẹ nhàng cầm lấy tay nó và dịu dàng nói,
mày lại đây, tao kêu con sáo của tao nói cho mày nghe, nó khôn lắm đó, nó nói được đủ thứ hết.
Thấy tôi quảng cáo về con sáo ghê quá, con nhỏ hết buồn liền, nó để yên bàn tay nó trong tay tôi và để tôi dắt đi. Tới dưới gốc khế, tôi ngửa mặt dòm lên lồng sáo, hùng hồn ra lệnh,
sáo ơi chào đi.
Nghe tiếng tôi, con sáo mừng rỡ nhảy nhót lung tung khiến chiếc lồng chao qua chao lại, nhưng nó vẫn chưa chịu lên tiếng chào tôi. Có lẽ nó đang phân vân không biết nên là chào anh Kha hay là chào anh Khánh. Tôi đứng dưới ngóc cổ chờ đợi, hồi hộp muốn rụng tim. Mặc dù bây giờ con nhỏ này chưa biết tên tôi là anh Kha hay là anh Khánh, nhưng nếu nó còn tới chơi nhiều lần, chắc chắn nó sẽ biết. Vì vậy, nếu con sáo của tôi chơi trò phản chủ, nó cao hứng chào anh Khánh thì hỏng bét hết. Nhất là lúc nãy tôi đã trót khí hửng khoe tài của nó. Nhưng con sáo của tôi vẫn chẳng chịu chào hỏ gì cả. Nó chỉ lo nhảy tới nhảy lui trong lòng. Đợi một hồi, thấy nó vẫn một mực giả điếc, trong khi con nhỏ cứ nhìn tôi lom lom ra ý hỏi, Tôi nổi sùng dục.
Sáu ơi, mày cho tao đi chứ.
Rồi sợ nó lộn Kha với Khánh, tôi nhắc Tùng.
Tên tao á, không có dấu sắc đâu à nghe.
Tôi nói vừa dứt câu, con Sáu đã giọt miệng.
Chào anh Kha, chào anh Kha.
Sự đối đáp suôn sẻ của con Sáu khiến tôi mừng quýnh. Tôi liền quay sang con nhỏ, mặt mày rạng rỡ.
Mày thấy chưa, tao đã nói là con Sáu của tao khôn lắm mà.
Con nhỏ thán phục ra mặt.
Ừ, đúng là khôn thật ha, nó còn biết cả dấu sắc nữa.
Trước lời khen của con nhỏ, tôi ậm a ậm ư như đang ngậm nếp dẻo trong mồm, không thừa nhận cũng không ra phủ nhận. Tôi biết con Sáu của tôi cóc có biết dấu sắc dấu quyền gì sất đâu, nó chỉ có mỗi một cái tài là nói đại trúng trật đã có trời lo. Nhưng tôi đã lỡ bốc nó lên tận mây xanh rồi, nếu bây giờ để lộ cái tội mù chữ của nó ra, tôi sợ rằng uy tín của nó lẫn của tôi sẽ bị giảm sút đáng kể. Còn nếu như thừa nhận sự thông thái của nó, thì chắc chắn chẳng bao lâu nữa con nhỏ sẽ phát hiện ra nó là một nhà thông thái dởm. Lúc đó lại càng bẽ mặt, tôi nhất chỉ có cách là đánh bài lờ. Con nhỏ không hiểu được tâm trạng rối rắm của tôi, nó cứ suýt xoa luôn mồm.
Con Sáu thông minh ghê anh ha.
Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc.
Anh ơi, anh bảo nó chào em đi.
Bây giờ tôi mới sực nhớ là tôi chưa hỏi tên con nhỏ, tôi bèn nheo mắt nhìn nó.
Tao đã biết tên mày là gì đâu mà bảo con Sáu chào.
Nghe tôi nói, con nhỏ ngẩn người ra.
Ừ hen, em quên.
Rồi nó giỏng mô ra trách.
Ai bảo từ nãy đến giờ anh không thèm hỏi tên em chi?
Tôi bối rối nói.
Không phải là không có thèm hỏi. Mãi nói chuyện với mày, tao quên khuấy đi mất.
Nó quay mặt đi vào khách hứ một tiếng.
Hỏi tên mà cũng quên.
Tôi gãi đầu chữa thẹn.
Ờ thì bây giờ tao hỏi nè.
Rồi thấy nó vẫn không quay mặt lại, tôi ngập ngừng nói.
Tao hỏi nha.
Ừ,
anh hỏi đi.
Tôi nuốt nước bọt.
Vậy chứ mày tên gì?
Đợi tôi hỏi xong, nó quay phắt người lại cười toe.
Em hả? Em tên là Hồng Hoa.
Tôi vỗ tay ra lên.
À, hóa ra mày là công chúa hả?
Hồng Hoa trợn mắt đón.
Công chúa? Công chúa là cái gì?
Thì là công chúa Hồng Hoa chứ công chúa gì nữa. Vậy là mày chưa đọc cuốn truyện cổ Grimm à? Hồng Hoa lắc đầu.
Chưa, cuốn đó em chưa có đọc.
Tôi gật gù.
Hàng gì á, mày không biết chuyện công chúa Hồng Hoa?
Hồng Hoa lại lắc lắc tay tôi.
Anh kể cho em nghe đi.
Tôi nhăn mặt.
Kể ngay bây giờ hả?
Ừ, ngay bây giờ đi. Tôi nhìn lên dòm lá, mỗi lúc một sẫm màu, chép miệng nói.
Thôi, trời sắp tối rồi, tao kể làm sao kịp.
Hồng Hoa chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, nó khẩn quản.
Không kịp thì anh kể một nửa cũng được mà.
Thấy nó năn nỉ tha thiết quá, tôi đành gật đầu.
Được rồi, lại đằng giếng ngồi đi, tao kể cho mày nghe.
Vừa nói tôi vừa cầm tay nó kéo đi. Hai đứa ngồi trên thành giếng mát lạnh, rêu bám vào gót chân và bông khế thỉnh thoảng rơi xuống đầu hững hờ trên tóc. Trên các dòng cây, lá bắt đầu đi ngủ, chúng thong thả rủ mình xuống như những cánh dơi đang im lặng đeo mình chờ bay vào đêm tối. Trong bóng hoàng hôn chập choạng, gió đã bớt rụt rè hơn, chúng lướt đi sào sạt trên cỏ, và những giọt nắng cuối ngày còn sót lại đang nhẫn nha thắp nốt buổi chiều trên những ngọn cây cao trong vườn. Thả hồn vào khung cảnh êm đềm đó, tôi kể liếc vẻ mặt nôn nao của Hồng Hoa và mỉm cười kể.
Ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Hồng Hoa, xinh thật là xinh.